Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn thờ phượng Chúa.
Quỳ dâng lên Chúa muôn loài là Chúa vinh hiên cao vời, là Chúa thương xót con người, Ngài đã đến tận thế gian. Tại đời xưa chết thay người từ miền chết đã sống ngoài hùng, Ngài sống để ban cho đời một nếp sống trong vinh quang. Biết sao nói cho hết lời tri ân lên Chúa Cha trên cao, Chúa yêu mến tha thứ và đem đến sức sống mới cho tôi. Lời hoan ca dù từ ngàn vạn thiên binh làm sao nói hết nỗi vui tâm hồn. Đời tôi từ nay và suốt tương lai về sau nguyện làm danh Chúa giang ngời, quỳ dâng lên Chúa muôn loài là Chúa. Ngài đã đến tận thế gian, tại đời xưa đã chết thay người từ miền chết đã sống ngoài hùng, Ngài sống để ban cho đời một nếp sống trong vinh quang. Cúi xin ơn Ngài mỗi ngày dù gặp bao khốn khó vẫn ca mừng, hẹn rằng từ nay cuộc đời tôi ngập lời ca tôn Chúa muôn đời bao hiến binh. Đời xưa đã chết thay người từ biển chết đã sống ngoài hùng, Ngài sống để ban cho đời một nếp sống trong vinh quang. Khó vẫn ca mừng, hẹn rằng từ nay cuộc đời tôi ngập lời ca tôn Chúa muôn đời bao hiếu. sống trong vinh quang.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, giờ này chúng con dâng tiếng hát ca ngợi Ngài, suy tôn Ngài, vì Chúa đã chết để giải phóng chúng con. Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sức sống mới, chúng con tiếp tục sống mỗi ngày trên trần gian này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bảo vệ, gìn giữ chúng con trong một tuần lễ vừa qua. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi chúng con trong những ngày sắp tới, trong những hoàn cảnh mà chúng con đang sống. Chúng con cầu xin Chúa đụng bàn tay nhân từ thương yêu của Chúa đến một số đời sống đang gặp những khó khăn về vật chất, về thân xác, về tinh thần. Chúng con cầu xin Chúa thương xót, giải cứu, ban ơn lành cho có sức chịu đựng và thắng vượt được những khó khăn trong đời này, để chuyên tâm thờ phượng Chúa và làm vinh danh Ngài. Chúng con cũng nhớ đến vô số đồng bào chúng con là những người chưa được biết đến Chúa, chưa bao giờ nghe đến danh Giê-xu. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với nhiều người, cho ngày hôm nay sẽ là dịp tiện cho nhiều người được gặp gỡ Chúa lần đầu tiên và sẽ sống trong tương giao với Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con xin ơn lành của Chúa đến với mỗi nơi có những người đang nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày thánh này. Xin Đức Thánh Linh của Chúa đến với mỗi tâm hồn, đến với mỗi người giao truyền lời Chúa, cho chúng con được tương giao với Chúa thật sự và cũng thông công với anh em chị em chúng con cùng trong một niềm tin. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen.
Bình an chinh chiến vui mừng thương đau, vì tương lai Chúa nắm giữ trong tay, quên oai mất ngại nhìn khắp chân mây cuối trời. Dù mai sau bước thăng trầm đắng cay trong đời, dù lênh đênh chốn quê người xa xôi, dù khổ đơn Đức Thánh Linh sẽ an ủi luôn, lau dòng lệ đắng xưa tan u buồn. Vì Chúa trên trời tình thương cao quý muôn đời, từ chốn cao vời lòng rồi, tình thương ngăn cách gia đình chia phôi, thì cha nhân ái sẽ không để tôi mồ côi. Chúa ơi, xin cho con gần Chúa thôi. Lòng tôi luôn vững tin nhờ Giê-xu, từ ngôi cao Chúa đến bước lưu ly của tôi, tay Ngài diệu dắt đưa tôi trọn đời. Dù mai sau thế gian này cháy tiêu tan tành, ngàn sao nguyện xin ơn cứu Chúa đói thương linh hồn tôi cho được vào chốn yên vui muôn đời. Vì phút xa lìa đời, tình thương yêu Chúa không rời xa tôi. Hồn linh nương cánh Chúa sẽ luôn được bình an. Chúa ơi, xin cho con gần Chúa hơn. Dù mai sau đời mình ra sao, dù mai sau trôi giạt nơi đâu.
Sau đây chúng tôi xin đọc thư Galati chương 6 từ câu 1 cho đến câu 10. Thư Galati chương 6 từ câu 1 cho đến câu 10.
Nếu có tín hữu nào bị tội lỗi quyến rũ, anh em là người có Chúa Thánh Linh, hãy lấy tinh thần dịu dàng khiêm tốn dìu dắt người ấy quay lại con đường chính đáng. Anh em phải cẩn thận giữ mình để khỏi bị quyến rũ. Hãy ghé vai chung gánh với nhau những nhiệm vụ lớn lao đúng theo luật của Chúa cứu thế. Người nào tự tôn tự đại không chịu giúp đỡ anh em là người vô dụng, chỉ tự lừa dối mình mà thôi. Mỗi người hãy tin tưởng ở việc tốt đẹp mình làm, tự phê bình kiểm thảo lấy mình, không nên sánh mình với người khác để rồi khoe khoang tự mãn. Vì mỗi người đều có những bổn phận riêng phải làm cho trọn. Người học đạo Chúa phải chia sẻ tài sản lợi tức cho người dạy dỗ mình. Đừng tự lừa dối, tưởng mình có thể qua mặt Chúa. Gieo gì gặt nấy. Người gieo giống xấu theo bản tính cũ sẽ gặt hái sự hư hoại diệt vong. Người gieo giống tốt của Thánh Linh sẽ gặt hái sự sống vĩnh viễn do Thánh Linh ban tặng. Hãy kiên tâm làm việc thiện, đừng chán nản, vì đến mùa chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Vậy hãy nắm ngay cơ hội để làm việc thiện cho mọi người, nhất là cho anh em tín hữu.
Trên trời lặng lẽ suy tư tình yêu nhiệm màu, phút ăn năn lòng tôi tan vỡ, nước mắt rơi mau tha thiết nguyện cầu. Quê người gặp bước gian nan hiểm nguy trong đời, phút cô đơn cầu xin ơn Chúa mãi mãi cho tôi nương cánh tay Ngài. Những đêm dài đầy phiền não Oh, Dạy dỗ cho tôi bền tâm theo Ngài, lánh xa nơi trần gian tâm tôi, hướng tới vinh quang trên bước đường dài.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Bài học trong thư răng thứ nhất, chương 2, chúng ta đã bắt đầu với đề tài tội. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái nhìn về tội theo hướng tích cực. Và đó cũng là ý nghĩa của câu nói, để chúng ta không phạm tội. Nhưng trước tiên ta đặt một câu hỏi là, tại sao ta không được phạm tội? Chúng ta sẽ tìm ra các câu trả lời và sẽ thấy rằng càng lý luận cho ra vấn đề này càng hữu ích và sẽ càng không thể nào phạm tội được. Trước tiên, tội là điều bị Thượng Đế lên án và ghét bỏ. Đó là điều chống đối Chúa và bản chất thiêng liêng thánh khiết của Ngài. Nói như thế cũng đủ để ta phải tránh tội rồi. Không cần phải lý luận gì thêm nữa. Tôi không được phạm tội vì Chúa đã cấm tôi phạm tội, và tội là điều ghê tởm đối với Chúa. Lý do thứ hai ta không nên phạm tội là tội trong bản chất của nó là sai lầm. Tội không phải là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta sao? Chúng ta không khách quan mà nhận ra như thế sao? Dĩ nhiên là vì chúng ta chủ quan và là người trong cuộc, nên luôn luôn viện ra cớ này cớ kia để bào chữa cho các hành động của mình. Nhưng chúng ta cần nhìn tội trong hướng khách quan, nghĩa là thấy tội là xấu xa, ghê tởm, hôi thối với tất cả những gì tội đã phát sinh ra và những tai hại mà nó đã đưa đến cho đời người. Nhìn thật rõ bản chất thật của tội, chúng ta phải ghét bỏ nó. Vì thế nên tội cũng thường lẩn tránh cái nhìn của chúng ta. Phải tránh tội vì tính chất xấu xa và vì nó mang bản sắc cong vẹo, không ngay thẳng. Lý do thứ ba khiến ta không nên phạm tội là vì chính tội lỗi ghê gớm đã gây ra đau thương cho Chúa của chúng ta. Chính tội lỗi đã khiến con Thượng Đế từ trời cao vào trần gian tối tăm này. Điều làm cho Chúa Giêsu phải hạ mình và chịu kẻ có tội trừng phạt chính là tội. Vì tội mà Chúa đã đổ máu trên thập giá khi những chiếc đinh đóng mạnh vào tay và chân Ngài. Chính là tội đã đưa đến cơn đau đớn và hổ nhục trên thập giá. Đó là tất cả những gì tội gây ra. Làm sao tôi là người tin Chúa Giêsu mà còn phạm tội được? Làm sao tôi có thể ưa thích điều đã làm đau khổ con Đức Chúa Trời? Lý do thứ tư ta không nên phạm tội là phạm tội tức là sỉ nhục tin mừng phúc âm, phản lại với chủ trương và quyền năng của tin mừng này. Đây là phúc âm bảo rằng có thể ban cho ta quyền năng, một phúc âm đem đến sự sống và tái tạo sức mạnh. Như vậy nếu tôi phạm tội, tôi khước từ phúc âm và làm cho phúc âm ra vô ích. Như thế tôi không được phép phạm tội. Trên đây là lối trình bày của toàn bộ Kinh Tân Ước về vấn đề thánh khiết và cũng là cách khuyến cáo chúng ta đừng phạm tội. Nói khác đi, chúng ta không nên đầu hàng tội hay bỏ đi những gì Chúa đã ban cho mình để đắc thắng tội. Không, chúng ta phải quả quyết. Tôi không được phạm tội vì Chúa lên án tội. Vì tội tự nó là sai hỏng, vì tội gây đau thương hổ nhục cho Chúa cứu thế. Và vì tội làm cho phúc âm hay tin mừng ra vô ích. Đó là lý luận cần thiết mỗi khi ta nghĩ về tội và bị cám dỗ phạm tội. Đó cũng là điều mà Kinh Tân Ước dạy. Ta viết những điều này cho các con để các con không phạm tội. Chúng ta phải biết rõ lý do tại sao. Sứ đồ Giăng trên căn bản quan tâm về việc chúng ta bước đi với Chúa và cách chúng ta tương giao với Ngài. Vì thế nên viết: Hỡi các con bé bỏng của ta, ta viết những điều này cho các con vì mục tiêu của tội là phá vỡ tương giao của các con với Chúa và tức khắc loại chúng ta ra khỏi nguồn của mọi phúc hạnh. Nếu các con nói rằng muốn bước đi cùng với Chúa mà lại còn cố ý phạm tội là các con tự mâu thuẫn. Khi nào các con phạm tội, mối tương giao giữa các con và Chúa bị cắt đứt, vì đó là một vi phạm quan trọng. Điều chủ yếu vẫn là mối tương giao với Chúa. Ta không biết tương lai các con sẽ có những gì. Các con có thể bị thử thách, bức hại, sẽ gặp chiến tranh và những tai họa, khốn khổ. Sẽ có những điều kinh khủng chờ đón các con. Nhưng điều căn bản vẫn là các con phải ngay thẳng trước mắt Chúa. Muốn vậy, các con đừng phạm tội, vì tội lỗi sẽ phá hủy tất cả. Không những thế, tội lỗi lại còn hoàn toàn mâu thuẫn với sự xưng nhận của chúng ta. Vì chúng ta tuyên xưng là ghét tội lỗi và muốn được giải cứu khỏi tội. Người tin Chúa Giêsu là những người nhận thức rõ về tội và biết rằng tội là nan đề trung tâm của đời sống. Và vì vậy, muốn được giải phóng khỏi tội. Như thế, nếu những người ấy vẫn tiếp tục phạm tội, là phủ nhận những gì mình tuyên xưng, lập trường đó hoàn toàn mâu thuẫn và trái nghịch. Tội lỗi cũng đưa đến một lương tâm mặc cảm tội ác. Khi con người phạm tội, họ bị đặt dưới một cảm thức bị lên án, không vui sướng gì. Đây là kinh nghiệm của những người từng phạm tội. Thử nhìn lại những ngày trong quá khứ khi ta làm một điều gì không nên làm. Ta tự nhiên thấy khó chịu và trở nên cáu gắt với người khác. Lý do là làm điều sai ta không vui được. Ta biết sai mà vẫn làm. Vì vậy lương tâm không yên lặng bao giờ. Giăng viết, ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Vì Giăng biết tội cướp đi hạnh phúc, niềm vui và đưa ta vào mặc cảm bị lên án, kết tội. Nhưng tội còn đưa ta đi xa hơn nữa. Nó dẫn ta vào những chỗ nghi ngờ. Tội lỗi nhiều khi làm ta cảm thấy không chắc chắn về mối tương giao của mình đối với Chúa. Nó còn làm ta nghĩ rằng mình không có quyền cầu nguyện nữa. Có bao giờ bạn nghĩ như thế không? Khi bạn làm điều gì mà biết rằng mình đáng ra không nên làm, bạn cảm thấy mình bị lên án, thế rồi bạn muốn cầu nguyện với Chúa, nhưng có một ý nghĩ thoáng ngay trong đầu bạn bảo rằng đã phạm tội với Chúa không thể cầu nguyện được nữa. Nhưng đó chính là lúc cần phải chạy ngay đến với Chúa để cầu nguyện, vì tội thường gây ra nghi ngờ. Như thế lời dạy của Giăng rất thực tiễn. Khi ta đối diện với tương lai, ta không biết có gì sẽ xảy ra. Bệnh tật nguy hiểm chăng? Mất mát tiền tài chăng? Một người thân yêu bệnh hoạn và qua đời chăng? Không biết được. Chúng ta cảm thấy hoàn toàn bất lực. Tất cả đều được giải đáp qua mối thông công tương giao với Chúa. Nếu ta duy trì được, có nghĩa là ta không phạm tội.
Tội lỗi luôn luôn đưa đến tuyệt vọng. Những người phạm nhiều tội cứ có ý nghĩ rằng mình không thể nào trở lại được nữa và cảm thấy lạc lõng. Nhưng theo răng, mọi người đều có thể trở lại với Chúa dù ở trong hoàn cảnh nào, tình trạng nào. Và chỉ có trở về với Chúa mới giải thoát mình ra khỏi các cảnh huống ở đời mà thôi. Răng còn dạy về vai trò của Chúa Cứu Thế Giê-xu nữa. Răng viết, nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một đấng biện hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, đấng toàn thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa. Như thế, khi nhìn lại quá khứ, nếu bạn chỉ thấy toàn là những tội ác chống lại Chúa đáng kinh tởm của mình, hãy nhớ rằng, nếu bạn hết lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì các tội lỗi ấy sẽ được tha thứ và được bôi xóa toàn bộ. Đây là lời Chúa hứa và được toàn kinh Tân Ước răn dạy. Quan trọng hơn cả là biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận Chúa và được tái tạo. Bên ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu ra, con người dù sống trong hoàn cảnh nào đều tuyệt vọng. Mời bạn, nếu chưa biết Chúa, hãy đến với Chúa trong giờ này. Nếu bạn đã tin nhận Chúa, xin tiếp tục sống trong niềm tin đặt vững nơi Chúa Giê-xu. Rồi bạn có thể nhìn vào tương lai mà không còn lo sợ nữa. Vì nếu mối tương giao của bạn với Chúa thật bền chắc, thì không có hoàn cảnh nào trong đời này đáng cho ta phải kinh hoàng. Thân mến, chào bạn.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.